This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đã theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Xin chào chị Thu Nga từ Charlotte, North Carolina. Chị Thu Nga ơi.
Wow, từ Charlotte mà gọi về thì đúng là xa xôi thiệt, Carolina. Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả. Chào chị Vũ Thanh Thủy. Và hôm nay chúng ta trở lại với chương trình Tình yêu và gia đình. Thu Nga cũng mới về từ Washington DC. Mà người ta không có bao giờ mà cái câu mà home sweet home nó lại được áp dụng như thế, mà không phải là chỉ có một lần, mà lần nào cũng vậy hết. Chị ở Carolina, khi nào mà chị về tới Houston, Texas, chị cũng sẽ cảm thấy như thế, đúng không chị Thủy?
Chắc chắn rồi chị Thu Nga ơi. Cái chữ đó thật là thấm thía.
Đúng rồi.
Hồi xưa ở Việt Nam thì mình cũng biết là mỗi khi đi đâu về nhà cũng thấy ấm áp, nhưng mà cái chữ home sweet home á, thì thật sự nó nói lên đúng cái tâm trạng của những người đi xa. Tuy nhiên lâu lâu cũng phải đi đây đi đó thì mới tăng cái nỗi nhớ, tăng cái nỗi sweet của cái nhà của mình, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và người ta nói rằng đi cho biết đó, với biết đây ở nhà với vợ hả? À, biết ngày nào không? Thì ở nhà với gia đình thì người ta chỉ nói đùa như vậy thôi. Cái mình cũng để nói đùa trở lại, nhưng mà thật ra thì đi một ngày đàn học một sàng khôn. Lúc nào mình đi ra ở ngoài mình cũng học được không cái này thêm thì cũng cái kia thêm. Nhưng mà khi về nhà mới thấy cái giá trị của nó. Vì vậy cho nên không ai mà muốn mình bị bứng ra khỏi cái nơi mà mình cư ngụ, cái gia đình của mình hết. Và bây giờ nhìn về Ukraine thì mình thấy rằng những người mà họ phải lìa gia đình của họ, phải lìa nơi ăn chốn ở của họ, phải lìa home, cái sweet home của họ không còn là home sweet home nữa, mà nó quá tàn bạo, nó quá tàn nhẫn, mình mới thấy được cái thấm thía là cái nhà là cái tổ ấm. Mà khi mà mình bị bứng ra khỏi cái tổ ấm thì mình cảm thấy như thế nào, phải không chị Thủy?
À, đúng như vậy chị Thu Nga, nhất là cái điều này lại đang xảy ra giữa bắt đầu vào đầu tháng Tư đen, làm cho chúng ta nhớ lại 47 năm xưa mình cũng trải qua những cái hoàn cảnh như thế. Tuy nhiên bây giờ đó, người Việt Nam định cư ở bên Mỹ đã gần 47 năm rồi. Nhưng mà và đã giống như chị Thu Nga vừa nói, đi đưa về thì mình cũng có cái cảm giác của home sweet home, của cái quê hương thứ hai mình. Tuy nhiên ai cũng mong chờ một cái ngày thật sự mà home sweet home, thì mình được trở về chính cái căn nhà xưa của mình, trên đất nước quê hương của mình, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, và đó là cái nỗi mơ ước mà nó làm cho rây rứt tất cả những người Việt tị nạn cộng sản. Năm nào thì tới mùa xuân mình cũng nói mùa xuân nào thì ta về. Rồi tới 30 tháng 4 thì mình đi tưởng niệm ngày quốc hận. Rồi cũng cái nỗi mà mơ ước nó dày vò, nó rây rứt. Mà cứ mỗi lần 30 tháng 4 về, bắt đầu tới tháng 4 là mình, cái chữ tháng 4 là nó mang rất bao nhiêu cái hình ảnh mà buồn thảm cho chúng ta. Vì vậy cho nên là với cái thân phận của người tị nạn thì chúng ta rất hiểu cái thân phận của người Ukraine. Và bây giờ trong cái chương trình Tình yêu và gia đình thì mình nói thu gọn lại là cái về cái vấn đề mà phụ nữ và chúng ta cũng đã lìa bỏ tổ ấm của chúng ta cũng đã 47 năm rồi. Và nhìn qua 47 năm đó thì chúng ta đã học hỏi được cái điều gì, và chúng ta thấy là thân phận của người phụ nữ lúc ở Việt Nam đó thì chúng ta cũng thấy rằng chúng ta là liễu yếu đào thơ. Thế nhưng mà cũng phải bỏ nước ra đi, chạy theo cái dòng người tị nạn. Có nhiều người đã chết trên rừng, có nhiều người đã bỏ thây trên biển. Thành ra hôm nay ôn lại, tuy là đầu tháng 4, nhưng mà nhân cái việc mà Ukraine, những người đàn bà, con nít phải bỏ gia đình, nhà cửa mà họ đi, thì chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta thu gọn lại là giặc đến nhà, đàn bà phải đánh. Và chúng ta ôn lại những cái gương mà can đảm hy sinh của những người phụ nữ mà khi mà giặc tới nhà, mà mình là đàn bà, mình cũng phải ra tiếp tay với đàn ông, phải không chị? Bằng mọi cách.
Vâng, chị Thư Nga, và chúng ta đã từng nghe những câu chuyện rất là nhiều trong lịch sử Việt Nam mình, bị chuyện Hai Bà Trưng,
dạ, vâng.
Bà Triệu cũng là những cái câu chuyện tiêu biểu, những nữ anh hùng của dân tộc. Thì đối với người Việt Nam cũng vậy, thời điểm ngày nay đấy chị, dù là qua thế kỷ 21 rồi, cũng có đầy những cái gương anh hùng, nữ anh hùng như vậy. Dĩ nhiên, chúng ta có rất nhiều nam anh hùng, nhưng mà ở đây trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình, chị em chúng tôi chỉ muốn nói đến những người phụ nữ trong cái thời chiến tranh. Bây giờ mình ngồi đây, mình thương nhớ quê hương, mình không trở về được, chưa trở về được, thì mình có ao ước cầu nguyện cho những người phụ nữ Ukraine, các bà mẹ, các bà vợ, người Ukraine có thể đưa được con trở về sum họp với chồng trên đất nước quê hương của họ. Bây giờ vẫn đang cái mùa chiến tranh, và chắc chắn trong tương lai đó thì dân tộc Ukraine cũng mang một phần nào, mỗi lần đến tháng 4 đó chị, họ cũng sẽ có cùng một cái nỗi niềm tưởng niệm như là chúng ta đang trải qua bây giờ. Nhưng mà trong tuần vừa qua, chắc quý khán giả theo dõi tin tức thì cũng thấy có rất nhiều những cái câu chuyện của những người thường dân Ukraine, và họ chiến đấu theo cái cách riêng của họ. Họ chiến đấu bằng cách là bỏ thuốc độc vào trong bánh và mời quân đội Nga ăn. Họ chiến đấu bằng cái cách là rất nhiều những cái cách thức khác nhau. Dĩ nhiên khi mà mình thấy có những người thì có cái lòng xót thương đó chị, thì cũng nói tội nghiệp những người lính Nga, họ cũng vô tội đâu mà bây giờ họ bị trúng độc như vậy. Nhưng mà một khi đã là chinh chiến thì nó có cái ranh giới rất là rõ ràng, phải không chị? Một bên là bạn, một bên là thù. Và để chiến thắng thì mình thì là không có cái con đường nào khác hơn là phải vượt qua chiến tranh, phải chiến thắng thì mới có thể bảo vệ được quê hương của mình. Và đó là những cái điều những người dân Ukraine đang làm. Những cái câu chuyện đó làm cho chúng tôi tưởng nhớ đến những cái câu chuyện trong thời chiến của Việt Nam đó. Biết bao người vợ, người mẹ cũng đã chiến đấu như vậy chị Thu Nga. Nhưng mà họ chiến đấu anh dũng, không có khác gì là các bậc anh hùng của chúng ta ngày xưa. Bà Trưng, bà Triệu thì trong cái vai trò nữ tướng thì nổi nang, thì có nhiều quân binh để mà chỉ huy. Nhưng mà những cái người thường đó, khi mà có một thân một mình mà họ chống chọi được với quân thù, thì cái sự anh dũng đó, sự can trường đó, đó cũng không kém, nhiều khi còn có phần hơn nữa. Tuy nhiên, dĩ nhiên trong cái phương diện cá nhân thì không mấy ai để ý quan tâm tới. Nhưng mà chúng ta nghe biết bao nhiêu câu chuyện các nữ nghĩa, các người vợ của các những người địa phương quân đó chị, nghĩa quân đó chị Thu Nga. Họ đã chiến đấu cùng chồng khi mà cái đồn của chồng của họ bị xâm lăng, hay là bị nhà hay là thành phố của họ bị đe dọa, thì họ cũng la phụ cùng chồng, không có súng để cầm, hay là không được thao giật, không được tu luyện để mà cầm súng, thì họ cũng đi bưng cát, bao cát để mà làm hồng hầm chống bom đạn pháo kích của cộng quân, hay là họ làm biết rất nhiều những hành động đó. Thành ra trong cái chương trình tình yêu và gia đình ngày hôm nay đầu tiên của tháng 4 đó, chúng tôi muốn được nghe, mời gọi quý khán giả gọi vào chia sẻ những câu chuyện nào, nếu quý vị đã biết, đã từng nghe, đã từng trải qua trong cái thời chiến Việt Nam, để nhìn thấy cái sự anh hùng dũng cảm của những người đàn bà phụ nữ Việt Nam, đó là chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, chị nhắc đến nghĩa quân, địa phương quân thì cũng có nhiều cái bài viết nói về những người vợ dũng cảm này. Họ tải đạn, họ rinh bao cát, và họ đã có cùng chồng là hy sinh trong những cái chiến cuộc đó. Những cái người đàn bà đó không có được sử sách ghi danh, nhưng mà có những người mà chứng kiến được thì họ cũng đã viết. Và khi mà những cái bà vợ trẻ nghĩa là lúc là nửa đêm mà chồng phải phải nói là chiến đấu như vậy thì họ cũng đã nói là sát cánh với chồng, chứ không phải cái kiểu mà tuyên truyền của Việt Cộng mà mấy cái gọi là nữ anh hùng của Việt Cộng mà lấy thân mà đắp lỗ cho Mai là cái chuyện là hoàn toàn cái chuyện đó nó nghe nó rất là buồn cười. Nhưng mà những cái chuyện của người vợ của lính Việt Nam Cộng Hòa Nghĩa Quân, địa phương quân thì có là thật sự là nói như thế, và những người đó rất là can đảm, và cũng như là những cái gương mà giặc đến nhà đàn bà phải đánh, giống như là bà Trưng, bà Triệu và cuộc khởi nghĩa của hai bà Trưng, và có rất nhiều tướng lĩnh là nữ nhi, là cái điều mà đáng cho chúng ta suy gẫm. Và khi bây giờ ở tại Ukraine cũng vậy, khi mà người chồng, người cha, mà nếu mà người cha còn trẻ và những người mà tuổi mà thanh niên đó là phải đi, không có được tản cư mà phải ở lại chiến đấu với là Ukraine, và những người đàn bà, không phải chỉ có đàn ông không, mà chúng ta đã thấy cái hình ảnh những Ukraine rất là hào hùng, cái điều đó làm cho chúng ta cũng là cảm động, và chúng ta nghĩa là admire tất cả những cái người phụ nữ mà giặt đến nhà đàn bà, chứ không phải là cái chuyện đó của chỉ đàn ông. Tại vì nếu mà giặt chiếm nhà của ta mà chúng ta không có đứng lên chống lại thì cái nhà được chiếm, cái nhà bị chiếm rồi thì chúng ta ở đâu? Cái chuyện đó là chúng ta phải làm, bỏ chạy trước cái cơn mà nguy hiểm thì có, nhưng mà nếu mà chống cự được thì chống cự cho đến cùng là cái điều mà chúng ta rất là ngưỡng mộ, phải không chị Thủy?
Vâng, vì vậy chúng tôi mời quý khán giả cùng gọi và chia sẻ những câu chuyện này. Không phải chỉ cầm súng mới là chiến đấu, mà là chiến đấu bằng nhiều những cái phương cách khác nhau. Như người dân, thường dân Ukraine bây giờ họ đang chiến đấu bằng mọi cách mà họ có thể biết được đó, để mà phần nào họ tiếp tay với lại các chiến sĩ ở ngoài mặt trận. Thì trong thời chiến Việt Nam cũng vậy, ngay cả hồi xưa người ta cứ có cái chuyện mà các em gái hậu phương đó, tất cả những các cô nữ sinh của các trường trung học của khắp nước miền Nam Việt Nam đó chị Thu Nga, là cũng đều là thường xuyên viết thơ gửi ra tiền tuyến để mà hỗ trợ nâng đỡ tinh thần người lính chiến. Là đối với những người không quen biết đó, mà họ cũng hết lòng mà tiếp tay như vậy. Nữa là đối với những người trong cùng gia đình mà chồng đang chiến đấu ngoài mặt trận. Và ngay cả sau năm 75 nữa, khi mà cứ gọi là đất nước thống nhất hòa bình đến rồi, thì vẫn có bao nhiêu những cái trận chiến dai dẳng giữa cá nhân, giữa con người với con người xảy ra cho người phụ nữ Việt Nam, chị Thương Nga. Các bà vợ của những người cải tạo, cái cách mà họ đối đáp hay là họ chống trả lại những cái sự mà chê bai chỉ trích của những người bộ đội cộng sản hay là những cán bộ tuyên truyền ngay sau mà cái năm tháng 4 năm 75 đó, hoặc là khi họ đi thăm chồng con họ trong các trại cải tạo, họ đã bị ức hiếp, bị chà đạp, và họ đã đối đáp như thế nào. Đó cũng là những sự chiến đấu rất là anh dũng. Nếu mà quý khán giả đã từng trải qua cái điều đó, hay là đã từng biết, nghe biết những cái điều đó trong bà con thân thuộc bằng hữu của mình, mời quý khán giả cùng gọi và chia sẻ qua số 713-664-8002. Có Khôn Nguyên sẽ cùng tiếp tay với chúng ta trong cái việc giữ máy. Và đồng thời Khôn Nguyên thì còn trẻ lắm, sanh ra sau năm 75, tuy nhiên chắc chắn cũng từng được nghe những câu chuyện tương tự loại này, phải không Khôn Nguyên?
Dạ vâng, thì trước hết Khôn Nguyên xin kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, cũng như chào cô Thủy và cô Thu Nga. Đúng như vậy, Khôn Nguyên nghe nhiều cái câu chuyện liên quan đến những người phụ nữ trong thời chiến. Mà ở đây đó thì có một số cái câu chuyện mà Khôn Nguyên được nghe đó cũng cảm thấy nó không có may mắn cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta lắm. Tại vì có những bà mẹ giấu cộng sản để ban ngày thì không sao, nhưng ban đêm ra phá rối, mà nó là một trong những cái điều nhức đầu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà phía Ukraine đó thì may mắn, họ không có những cái gọi là bà mẹ Việt Nam anh hùng như vậy. Nên vì thế lực lượng của Ukraine đó họ chống trả rất là quyết liệt, và họ đã đẩy lui được người Nga ra xa khỏi cái thủ đô của họ đó, thưa hai cô.
Những cái bà mẹ mà Việt Cộng xưng là những bà mẹ anh hùng, những bà mẹ của chiến sĩ đó, thì đúng là những bà mẹ đó bây giờ trở thành người dân oan khiếu kiện, là tại vì các bà đã giấu Việt Cộng ở dưới hầm, rồi chỉ điểm cho giết lính Việt Nam Cộng Hòa, rồi bây giờ đó mấy bà đã được cái gì, được những cái bằng khen thưởng để cho khói lên thôi, rồi nhà cửa thì cũng bị Việt Cộng chiếm mất. Thì đó là những cái bà mẹ anh hùng mà Trịnh Công Sơn đã viết trong những cái bản nhạc phản chiến. mẹ đứng dưới mưa, mẹ chờ con về, rồi mẹ giấu con, vân vân và vân vân. Nhưng mà những bà mẹ anh hùng ở tại Ukraine thì chúng ta đã thấy rõ ràng rằng đó là những cái bà mẹ rất là anh hùng, và họ cầm súng chiến đấu để bảo vệ gia đình của họ, bảo vệ nhà cửa của họ, bảo vệ con cái của họ. Nhưng mà nói như vậy thì mình thấy những cái trẻ em mà bị lạc, mất cha, mất mẹ, thảm quá chị Thủy ơi.
Thảm lắm chị Thu Nga, cũng giống như là trẻ con của Việt Nam sau năm 75, con cái mà của những gia đình mà của quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa đó, thì cũng là bị chủ dập suốt bao nhiêu năm trời, cũng rất là đáng thương. Mỗi một cái nỗi khổ nó có những cái khổ của nó. Có người thì bảo là ồ, cái khổ đó là không chỗ đứt tay với lại ăn mày đổ ruột. Nhưng mà bất cứ cái nỗi đau đớn nào chỉ có người trong hoàn cảnh mới có thể thấu hiểu được mà thôi. Tuy nhiên trong chương trình này chúng tôi muốn nói đến cái sự dũng cảm của những người phụ nữ Việt Nam, không nói đến các bà mẹ du kích, những cái người đó để cho sự sách lên án họ. Và bây giờ chắc họ sau 47 năm họ cũng đã nhìn ra được cái sự thật nó như thế nào. Và đấy chúng tôi chỉ muốn nói đến những bà, người vợ, người mẹ Việt Nam Cộng Hòa trong suốt thời chiến tranh đã sát cánh bên chồng để cho chồng yên tâm chiến đấu. Có những người phải bươn chải, lo trợ giúp nuôi nấng, nuôi dưỡng cha mẹ, gia đình hai bên, và lo hết tất cả mọi chuyện để cho chồng yên tâm ở ngoài mặt trận. Rồi sau năm 75, khi mà chồng bị tù đầy trong Cộng sản, thì họ cũng là người đứng ra gánh vác cả gian san nhà chồng lẫn nhà mình để mà lo lắng cho con cái nên người. Và đó thì đó là những người mà phụ nữ chúng tôi muốn được nghe chuyện. Và đồng ý là khi mà nghe những cái câu chuyện này đó, thì là đôi khi con em của chúng ta sẽ nói là ồ, cái chuyện này chuyện xưa quá rồi. Nhưng mà những cái xưa này cần được nhắc lại để cho lịch sử không lặp lại. Những người vợ, người mẹ đã từng trải qua cái cảnh mà chiến đấu trong thời chiến Việt Nam phụ giúp chồng, hay là những người vợ mà của tù nhân Cộng sản đó, thì cũng nên nhân cái cơ hội này, nhân cái trận chiến Ukraine này để kể lại cho con em chúng ta nghe rằng cái vai trò của mình trong cái vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình khi mà chồng vắng nhà chinh chiến nơi xa, hay là khi chồng tù tội trong nhà tù Cộng sản, thì họ đã sống như thế nào. Đó, nhiều khi mình cứ nói là ồ, con mình nó nghe nó nhàm, nó không để ý. Nhưng mà qua những cái hình ảnh của phụ nữ Ukraine, chắc chắn con em chúng ta cũng được đánh động lòng rất là nhiều. Chúng tôi hay được các cháu gọi về hỏi rằng trời ơi, có nhìn thấy những cái hình ảnh của phụ nữ Ukraine ở bên đó không? Có phải ngày xưa hồi tháng 4 75 là bố mẹ cũng phải trải qua như vậy hay không? Thì đó là những cái cơ hội bằng vàng để cho chúng ta chia sẻ với con cháu đó chị Phương An. Không biết cô Nguyên có bao giờ có cái dịp được nghe thế hệ trước mà chia sẻ những câu chuyện như vậy không?
Thật ra đó thì tại vì Khôi Nguyên đẻ sau năm 1975, ở nhà rất là ngại để mà nhắc đến những cái câu chuyện này. Nhưng mà theo như Khôi Nguyên được biết đó, thì chính ba mẹ của Khôi Nguyên cũng phải bị đưa đi kinh tế mới và gặp nhau ở ngay cái vùng kinh tế mới thì mới có cái kết quả của ngày hôm nay. Nhưng mà hồi xưa đó thì tại mỗi lần mà gặp nhau đó, tại vì phải đạp xe cả mấy chục cây số, đạp xe đạp đó, thì nghe kể thì cũng thấy rất là cực. Hồi xưa cái đi lên những cái khu vực như là Đức Trọng hoặc là những cái vùng ở trong đồi núi để trồng cà phê đó, cuộc sống rất là vất vả, chứ không phải hào nhoáng như là Cộng sản đã tuyên truyền là mang lại cuộc sống ấm no cho người dân khi mà đất nước họ gọi là hoàn toàn giải phóng đó thưa hai cô.
Đúng rồi, họ nói là giải phóng đất nước, nghĩa là họ nói những cái tên rất là hay, họ giải phóng miền Nam chẳng ai cần, họ giải phóng hết. Giống như ông Putin của Nga mà đòi giải phóng Ukraine, chẳng có ai muốn biểu ông giải phóng hết. Người ta đang sống thanh bình, sung sướng như vậy, thì tại sao giải phóng để cho nhà tan cửa nát như vậy? Và khi mà nhà tan cửa nát như vậy, đàn ông là phải ra chiến đấu, nhưng mà đàn bà thì cũng phải chiến đấu luôn. Nhưng mà người ta cũng nói rằng thật ra đàn ông người ta cũng có thể là biết sợ hãi, và phụ nữ thì cũng vô cùng dũng cảm, chứ không phải là phụ nữ là lúc nào cũng chân yếu tay mềm hết. Vì vậy cho nên là giặc đến nhà thì đàn bà phải đánh. Và cái cuộc mà xâm lăng của quân đội Nga vào Ukraine là vô số người phải lên đường, và trong đó có cả phụ nữ, rồi có đàn con của họ nữa. Và ở Việt Nam cái ngày mà 30 tháng 4, sau ngày 30 tháng 4 và trước đó cũng vậy nữa, khi mà Cộng sản cưỡng chiếm từng cái thành phố, mà từ ở miền Bắc rồi vô Trung rồi vào Nam, thì chúng ta cũng biết rằng biết bao nhiêu cái chuyện mà đau đớn đã xảy ra. Rồi sau khi mà các ông ở trong gia đình bị gọi là đi tù cải tạo, tức là brainwash cái camp đó, thì người phụ nữ ở nhà cũng rất can đảm. Nếu họ không can đảm, họ không thể nào mà sống một mình được. Nuôi con, rồi nuôi cả cha mẹ, rồi lại đi thăm nữa, cực khổ vô cùng. Đó cũng là những người anh hùng, phải không chị Thủy?
Chắc chắn rồi chị Thu Nga. Cái điều đó là chúng mai mốt sử sách, thế là cũng phải ghi danh lại.
Vâng.
Biết bao nhiêu. Nhưng mà trong lúc mà chờ đợi sử sách đó, thì các con giới trẻ nên tìm hiểu những cái điều đó từ ông bà cha mẹ mình. Trước khi thế hệ ông bà cha mẹ đi có qua đi, thì đó các em sẽ không còn cơ hội để được nghe nữa. Đây là trong cái thời điểm tháng tư này, nên hỏi ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại mình, hỏi cha, hỏi mẹ mình là cái thời đó nó như thế nào. Nó giống như Ukraine không? So sánh với cái trận chiến Ukraine bây giờ và cái tâm trạng của người dân Ukraine bây giờ, thì tâm trạng của cha mẹ ông bà mình ra sao? Các em hỏi đi, chắc chắn sẽ nghe được những câu chuyện rất là lý thú. Bình thường đó, không nhìn thấy thì người ta dễ quên chị Thu Nga. Nhưng mà bây giờ cái cuộc chiến Ukraine bây giờ đã bước qua đến tháng thứ ba rồi, phải không chị? Mà vẫn còn đang tiếp diễn, không biết cho tới bao giờ. Thành ra cũng là là một cái dịp để mà hiểu, để mà cho con em chúng ta hiểu rõ về cái điều này. Và nếu con em chúng ta không biết điều mà hỏi đó, thì cha mẹ cũng nên lợi dụng cái cơ hội này để mà kể cho con em nghe. Trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, chúng tôi mong ước được nghe quý thính giả gọi vào để mình chia sẻ những cái câu chuyện này. Những người mà đã từng đi thăm chồng lặn lội ra tận miền Bắc cực nhọc như thế nào, và khi mà đi thăm như vậy đó thì có được giống như chế độ nhà tù ở bên nước Mỹ này hay không, hay là cái cảnh sống của những người tù nhân cộng sản ra sao. Những cái điều đó thế hệ chúng ta đều biết, nhưng mà con em của chúng ta còn mù mờ lắm chị Thu Nga ơi, không có biết rõ đâu. Nghe kể lại thì nghe tay này nhiều khi qua tay kia, nhưng mà nhân trong cái cuộc chiến này thì là cũng là cái dịp tốt để mà nhắc lại những điều này đó, hay chị Thương An nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và trên cái con đường mà chạy thoát khỏi chế độ cộng sản, giống như là đại lộ Kinh Hoàng, hoặc là từ tản cư từ ở bên ở trên Pleiku Mỹ xuống Tuy Hòa rồi đi vào Nha Trang đó, thì chúng ta cũng thấy rằng đàn ông thì cũng phải chiến đấu, và đàn bà thì cũng rất là can đảm để mà có thể là che chở cho con của mình. Và khi Khôi Nguyên và chị Thủy có nhớ cái bài hát mà hai hàng cây so đũa không? Rồi người vợ đó dẫn con đi thăm, cái chuyện đó chuyện thật, nhưng mà họ dùng cái sự thật đó để viết nên cái bài hát đó, đi thăm ông chồng ở trong tù mà bị hành hạ như vậy. Và người vợ là không muốn cho đứa con của mình biết, nhưng mà đi tới thăm người chồng lần cuối để có thể là vượt biên ra đi, để lo cái sự tự do, cái tương lai cho đứa con của mình. Và khi đứa con hỏi rằng khi nào thì ra thăm ba trở lại, thì chỉ nhìn hạ hai hàng cây so đũa mà lệ thì chảy dài. Đó là những tâm tình của những người phụ nữ mà trong cái thời chiến, trong cái thời mà sau 1975 của chúng ta, có nhiều người rất là can đảm, chồng ở lại rồi nhưng mà cũng phải vượt biên ra để lo cho cái con cái của mình. Và trên cái bước đường vượt biên mà nếu mà có chồng của mình đi nữa, họ cũng phải can đảm vô cùng mới đem được cái thế hệ thứ hai bây giờ mới có cái sự tự do và ấm no ở trên xứ người đó, qua Khôi Nguyên và chị Thủy.
Vâng, phải rất, và những người dân Ukraine bây giờ cũng đang trải qua cùng một cái hoàn cảnh như vậy.
Vâng.
Nhưng mà họ có hiện nay, trong cái giây phút hiện nay thì họ còn có vẻ may mắn hơn người dân Việt Nam chúng ta, tại vì họ chỉ chạy qua biên giới và vẫn đang chiến đấu, vẫn đang hy vọng, vẫn còn có được cái hy vọng đẩy lui được cái quân xâm lăng để mà trở về được quê nhà. Tuy nhiên cái tâm trạng của các bà vợ bà mẹ thì ở khắp nơi, bất cứ thời gian là thời điểm nào, ở bất cứ địa dư nào thì cũng trải qua như nhau chị Thu Nga. Vừa lo lắng cho chồng, sinh mạng của chồng ngoài mặt trận, vừa lo lắng cho tương lai của con cái. Nó là một cái nỗi đau khổ, nhưng mà chính qua nhờ những cái tôi luyện đó mà người phụ nữ trở nên cứng cáp hơn và trở nên biết quý giá những cái điều mà mình đang có, và biết coi trọng những cái tình nghĩa gia đình trong những cái hoàn cảnh hiện nay. Hồi nãy Khôi Nguyên có nhắc đến cái chuyện mà gia đình phải đi kinh tế mới đó, thì không biết là chị Thu Nga đi từ tháng 4 năm 75 thì có hình dung ra được cái vùng kinh tế mới thật sự như thế nào hay không. Nghe cái chữ thì rất là hay ho lắm đó, cộng sản. Trên lý thuyết thì nghe rất là hay ho, đưa dân chúng về khẩn đất hoang, rồi thì chính phủ trợ giúp để cho dân chúng đi để nơi nào người nào cũng có đất có ruộng có để mà sinh sống. Nhưng mà trên thực tế chỉ là lùa dân thành phố đi vào trong những cái vùng hoang dã để họ chiếm nhà chiếm cửa. Đó là cái cơ hội để cho cán bộ quan chức của người miền Bắc vào chiếm nhà chiếm cửa thôi. Còn những cái vùng kinh tế mới đó hả, thường thường ở đây khi mà nghe mình tưởng rằng ồ đó là những cái nơi để kính được nhà nước cộng sản xây cất sẵn sàng để mời dân tới ở để mà làm chủ thôi. Nhưng mà không phải đâu chị Thu Nga ơi, họ dựng lên những cái căn lều chống, chỉ có mỗi cái mái chung quanh chống tứ bề chấm hết, có vậy thôi. Đất bên dưới là đất cát, có mấy cái võng, cái chõng tre hay mấy cái võng, người dân phải tự đi ra vào rừng mà đốn củi đốn cây về để mà xây tường, để mà làm nền, để mà khẩn hoang đất nước. Không có cho lấy được một cái chổi cùn hay là một cái xẻng hay một cái cào để mà lo trồng cấy nữa. Tất cả mọi người dân đều phải tự lực cánh sinh hết. Mà mỗi lần mà than thở hay là yêu cầu cái điều gì thì bị cán bộ cộng sản nói là với sức người sỏi đá cũng thành cơm đó. Vậy thì bây giờ quý vị cứ biến những cái sỏi đá này thành cơm đi, thì tôi nghe có thể có tưởng tượng một cái dân tộc nào và đối xử với lại đồng bào mình như vậy hay không hả chị Thương Hà?
Dạ vâng, với sức người sỏi đá cũng thành cơm thì lúc nào họ cũng rêu rao như vậy hết. Bên cạnh đó rêu rao có tất cả cho dân và vì dân hết. Nhưng mà đúng như vậy, nghe những người mà từng ở tù gọi là tù cải tạo của cộng sản đó thì nói rằng họ chỉ cho một cái khoảnh đất toàn là đá cày lên, đất cày lên sỏi đá, nghĩa là không được. Và khi mà họ làm xong những cái mà nơi mà trồng rau xanh hay là trồng những cái gì mà có thể có được một sản xuất ra những cái rau trái thì sau đó lại họ lại phải chuyển trại đi để mà cán bộ lại ăn cướp xong cái phần mà vừa họ mới trồng trọt với cày bới xong. Thì không có một cái chế độ nào mà nó tàn ác giống như chế độ cộng sản. Tất cả chế độ cộng sản đều tàn ác hết. Và nói về cái sự chiến đấu anh dũng của người phụ nữ thì đúng rồi, người phụ nữ nghĩa là mạnh dạn. Dĩ nhiên là với cái sức người của họ, với cái sức của người phụ nữ thì dĩ nhiên không bằng đàn ông, nhưng mà cái ý chí và cái lòng dũng cảm của họ thì không có thua gì. Và dân tộc Ukraine cũng vậy. Và cái đất nước này từ thời Trung Cổ thì đất nước này cũng đã hứng chịu chiến tranh, và khi mà đàn ông ra trận thì phụ nữ phải quen gánh vác công việc và nghĩa là coi như là quyết định những cái gì ở trong gia đình của mình. Vì vậy cho nên bây giờ đó là phụ nữ đã không ngừng tranh đấu cho tự do và độc lập. Và khi mà Nga mà xâm lăng như vậy thì họ cũng đứng lên. Và do đó người ta nói rằng không có gì ngạc nhiên khi phụ nữ ngày nay hiện diện trong quân đội lên tới 15% luôn. Thì đó là một cái thời mà chúng ta thấy bây giờ ngay trong quân đội của Hoa Kỳ chúng ta thấy phụ nữ cũng nhiều lắm, phải không chị Thủy và Khôi Nguyễn?
Dạ vâng, đồng ý với cô Thu Nga và cô Thủy, đó là bây giờ người phụ nữ đóng vai trò quan trọng hơn rất là nhiều. Quân đội cũng đã có những người phụ nữ làm rạng danh cho giới phụ nữ, nhưng mà tại vì mỗi một cái mùa tháng 4 đó thì thường Đài Sài Gòn nó thường tổ chức những cái buổi như trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình, chúng ta thường mở những cái chương trình để cho những người phụ nữ, những người vợ gọi vào đó. Thì mỗi một năm thì Khôi Nguyên cũng có nghe và cũng có những cái câu chuyện rất là thương tâm. Có những người đó đến bây giờ vẫn đi tìm kiếm chồng mình, hy vọng rằng là người chồng của mình còn sống để mà có thể đoàn tụ lại, mặc dù hy vọng rất mong manh. Mỗi một lần, mỗi một năm nghe những cái câu chuyện đó thì Khôi Nguyên rất là đau lòng, rất là cảm thấy xót xa cho thân phận của những người phụ nữ mà bây giờ đó nhiều người không dám nhắc lại cho con cháu của mình, tại vì nó quá ô nhục hoặc là nó quá đau khổ mà nhắc lại là lần nào cũng khóc thương hết, thành ra họ cũng không muốn cho con cái của mình biết được những cái câu chuyện đó. Mặc dù nó là những cái câu chuyện thật, nhưng mà họ quan niệm rằng thôi cái quá khứ thì để con cháu mình nó đừng có biết, để nó cảm thấy rằng là nó thêm đau khổ thì một mình chịu được rồi. Nhưng mà đây là cũng là như hai cô có nói, đây là cái cơ hội để chúng ta nói cho con cháu biết, tại vì nếu mà một mai không nói thì những người đã chứng kiến sẽ ra đi và không còn những cái dấu tích hoặc là những cái chi tiết. Tại vì bây giờ sách báo thì cộng sản họ cũng vẽ viết theo cái đường hướng mà của người chiến thắng mà thôi đó thưa hai cô.
À, đúng như vậy, và chúng ta cần cho con cháu biết cái điều đó để mà hy vọng rằng và cùng và cũng mời gọi con em cùng cầu nguyện với chúng ta là dân tộc Ukraine sẽ không phải trải qua cái đó. Tại vì một khi đó mà quân đội Nga mà thắng thế bên Ukraine đó thì là những cái cảnh nó sẽ tái diễn. À, dù là bây giờ không có ông Putin không có lấy danh nghĩa của chủ nghĩa cộng sản để mà đàn áp, nhưng mà chúng ta không có quên rằng ngày xưa Ukraine cũng thuộc trong Liên bang Xô Viết, và họ đã đầy biết bao nhiêu hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người chết trong cái vùng đầy ải là cái vùng Tây Bá Lợi Á đó chị Thương Nga. Cái vùng mà quanh năm băng tuyết, giá tuyết, và những cái nơi và những cái trại mà Solzhenitsyn, văn sĩ Solzhenitsyn gọi là bảy tầng địa ngục đó. Những cái đáy địa ngục nó có đủ mọi thứ, những cái sự đầy ải cho những cái kẻ thù của họ. Thì một khi tưởng tượng khi một quân đội Nga mà thắng thế được bên Ukraine thì những cái hình ảnh của miền Nam Việt Nam thì sẽ có thể bị tái diễn trở lại. Và cái số mạng, cái sinh mạng của những người chồng, các chiến sĩ trong quân đội Ukraine bây giờ cũng có thể phải trải qua những cảnh tù đầy chết chóc, không có thua kém gì của Việt Nam mình ngày xưa. Mặc dù với thế giới đang nhìn vào, nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta thấy đó hả chị Thu Nga, cả thế giới nhìn vào, cả thế giới thương cảm, thương xót, nhưng mà có làm lùi bước quân Nga đâu, và họ vẫn cứ tiếp tục. Cho nên từng người dân phải tự đứng lên mà chiến đấu. Và đó cũng là cái lý do mà nhân cái cơ hội này chúng tôi muốn được nhắc lại, muốn được nghe kể lại những cái câu chuyện của những người vợ, người mẹ của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, để mà cũng là cái dịp trong tháng 4 nhắc con em chúng ta không bao giờ quên cái sự can trường đó và cái sự dũng cảm đó và cái sự hy sinh đó của cái thế hệ đi trước đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và hôm nay thì chúng tôi có cái chủ đề là giặc đến nhà thì đàn bà phải đánh. Nhưng cái việc mà Ukraine, phụ nữ Ukraine phải cầm súng ra chiến đấu khi mà quân Nga do Putin lãnh đạo đã xâm lăng Ukraine, và những người lính mà lính nữ quân nhân này nhiều lắm, thì họ cũng đã chiến đấu cũng rất can đảm, không thua gì nam giới. Lại có những phụ nữ tham gia vào những cái gọi là cuộc chiến vũ trang phi quân sự mà gọi là phòng thủ lãnh thổ dân sự để đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine là ông Zelensky vào ngày đầu của cuộc chiến lận. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng ở đây những người dân này họ can đảm quá. Và khi mà không dùng vũ khí thì phụ nữ Ukraine có những cái cách khác để mà có thể là giúp ích cho đất nước của mình chống lại kẻ xâm lăng. Và một số tham gia vào những cái mạng lưới kháng chiến bằng cách là cung cấp thực phẩm, thiết bị, vật dụng y tế. Và chúng ta cũng nhớ rằng Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa cũng có nữ quân nhân, và họ nói là phục vụ cho quân đội, phục vụ tổ quốc bằng những cái phương diện khác nhau, chứ không phải người nào cũng cầm súng ra chiến trường. Và hôm nay chúng ta nói về cái sự dũng cảm của dân tộc Việt Nam có từ thời xa xưa, lúc Hai Bà Trưng hay là Bà Triệu, và sau đó thì chúng ta cũng thấy rằng bây giờ qua bên nước Mỹ này là cái tổ quốc thứ hai của chúng ta, thì những người mà nữ quân nhân cũng đã gia nhập cũng khá nhiều, và có những người lên đại tá thì cũng nhiều lắm. Vì đó là một cái sự mà hãnh diện của chúng ta, để chúng ta thấy rằng một cái đất nước màu mỡ thì chúng ta gieo cái hột giống nào nó cũng nảy nở. Và ở đất nước Việt Nam thì chúng ta thấy rằng cùng một cái hạt giống đó nhưng mà gieo trên cái mảnh đất của Cộng sản nó ác độc quá, cho nên nó khô cằn đi. Khôi Nguyên thử tưởng tượng nếu bây giờ mình ở Việt Nam thì mình đâu có giống bây giờ, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thì bây giờ nếu mà chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ có những cái tư tưởng như là Cộng sản, tại vì Cộng sản nói như là hai cô nói đó, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Cái điều này đúng vào thời điểm hiện tại, khi mà sỏi đá đất cát bây giờ Cộng sản cũng ăn. Thành ra sức Cộng sản thì đối với Cộng sản sỏi đá cũng sẽ thành cơm, tại vì họ ăn hết không chừa cái gì cả. Nhưng mà bây giờ đó còn lại những người mà họ là những cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những thương phế binh đó, thì bây giờ đó họ ở còn sót lại ở Việt Nam, họ cũng có lấy vợ, cũng có sinh con, nhưng mà họ vẫn gặp cái sự o ép của các giới chức của Cộng sản Việt Nam. Con của họ đi học cũng sẽ bị nhà trường trù dập chứ không phải sung sướng như chúng ta ở đây. Vợ con của họ muốn bán buôn cũng phải lo lót, cũng phải hối lộ. Nói chung là họ vẫn chịu sự o ép rất nhiều từ Cộng sản Việt Nam, mặc dù họ nói rằng sau khi giải phóng đất nước được hòa bình thì đời sống người dân ấm no, nhưng mà ấm no đâu không thấy, chỉ có Cộng sản, các giới chức của Cộng sản mới ấm no thôi, chứ người dân thì vẫn tiếp tục cơ cực từng ngày, thưa hai cô.
Dạ vâng.
Vâng, chị Thương Nga nghe thấy những cái cảnh mà phụ nữ Việt Nam ở bên đó, không biết có làm cho chị muốn nổi máu nữ anh hùng, muốn đi sang đó làm một thiên phóng sự để mà tiếp tay cho người dân Ukraine không, chị Thương Nga ơi?
Dạ vâng, thấy dân Ukraine mình cảm phục quá. Rồi họ lên truyền hình, họ dùng cái chiến tranh tâm lý, nghĩa là rồi những phụ nữ mà nếu mà họ còn có cơ hội thì họ làm đủ mọi phương tiện hết. Và chúng ta cũng thấy là những bà mẹ trẻ thì tay bồng tay bế, rồi vượt biên giới lánh nạn, đến những cái bà mà già hơn đi run rẩy khó khăn vẫn dõng dạc tố cáo Nga. Và nếu mà Khôi Nguyên và chị Thủy cũng thấy cái hình ảnh mà những người dân Ukraine mà họ đứng lại, họ cản đường những cái chiếc xe mà những cái đoàn công vo đã đi vào đó, thì họ đứng họ chống tay, họ cố gắng đẩy lui, mà dĩ nhiên làm sao đẩy lui được, có người thì nằm dài xuống dưới đất, rồi coi như là nếu mà cán thì cũng được, nhưng mà rồi quân Nga vẫn tiếp tục tiến lên như vậy, rất là lạnh lùng. Và chúng ta cảm phục cái sự mà anh dũng của họ. Mình quyết mình có thể là chiến đấu giùm cho họ, mà làm sao mà đẩy lui được ông Putin đó chị Thủy.
Vâng, mình không chắc mình khó lòng có thể chiến đấu giùm cho họ trong cái sức nhỏ bé, phạm vi nhỏ bé của mình. Tuy nhiên là những cơ quan truyền thông Việt ngữ đó chị Thu Nga, yeah, mình cũng có thể hàng ngày chúng tôi còn thấy có những người quen biết đó, họ tình nguyện đi qua giúp, đi qua bên Ba Lan đến các trại tị nạn để mà giúp đỡ người dân Ukraine trong cái thời điểm này. Họ lấy 2 tuần vacation xong họ đi qua đó làm việc. Các bác sĩ, các nha sĩ, những cái người mà có thể mà phục vụ được ở trong các trại tị nạn đó. Thì khi mà chúng ta có được một số người như vậy đó, thì các cơ quan truyền thông Việt ngữ mình cũng nên tham gia vào trong cái chiến dịch đó, chị Thu Nga.
Yeah.
Mình qua bên đó mình cùng làm những cái phóng sự như vậy, và qua đó chúng ta sẽ nghe được biết bao nhiêu những cái câu chuyện về để mà trong cái, cũng là một cái việc làm ý nghĩa trong thời điểm tháng 4 này, thay vì về Việt Nam vui chơi như là người dân bên này cái kêu gọi tháng 4 đó, không gửi tiền về Việt Nam, không đi du lịch về Việt Nam, không dính dáng gì tới Việt Nam, thì mình có thể dùng tất cả những cái phần nhân khoản đó để mà qua cùng tiếp tay chứng kiến và về tiếp tay với người dân Ukraine, hay là giúp đỡ những người tị nạn bằng cách này hay cách khác đó chị Thương Nga.
Dạ vâng, và chúng ta cũng có thể là đóng góp qua Red Cross, và chúng tôi cũng nói về cái vấn đề này rồi. Quý vị có thể đóng góp khi mà có một người mà đứng ra để mà kêu gọi cho quý vị. Và trong tháng 4 này thì như mọi năm chúng tôi nghĩa là chỉ yêu cầu, nghĩa là chỉ năn nỉ là đừng có đi du lịch Việt Nam, đừng gửi tiền về Việt Nam, và yêu cầu quý khán giả không yêu cầu phát nhạc Trịnh Công Sơn trong chương trình Nhạc Yêu Cầu. Đây là một cái sự mà tế nhị mà chúng tôi kêu gọi hàng năm. Vì Trịnh Công Sơn khi mà 30 tháng 4 thì đứng lên là nối vòng tay lớn, và những cái bài hát mà phản chiến, ca ngợi những bà mẹ anh hùng mà tiếp tế cho Cộng sản, mà để cho diệt lính Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy cho nên là 30 tháng 4 thì chúng tôi lặp lại là không gửi tiền về, không du lịch về, và không có yêu cầu và không có phát nhạc Trịnh Công Sơn để chị Thủy và Khuôn Nguyên.
Dạ vâng, thì trong cái dịp 30 tháng 4 này, cũng như là với cái tình cảnh của người dân Ukraine đó, nếu mà chúng ta với sức người hạn chế, chúng ta có thể ủng hộ cho những cái phong trào hoặc là những cái hoạt động, những cái tổ chức từ thiện. Bởi vì chúng ta hãy nhớ rằng hồi xưa khi mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta thời đó không có sự giúp đỡ của quốc tế, đã bị thất bại trước Cộng sản, thì bây giờ quốc tế vẫn đang trợ giúp cho Ukraine. Chúng ta với sức người ít ỏi, chúng ta cũng có thể trợ giúp, không phải để mà đao to búa lớn để thắng người Nga, mà để giúp cho những người dân Ukraine đang chạy nạn, họ đỡ cực khổ hơn, điển hình như là phong trào giáo dân hoặc là American Red Cross và những cái tổ chức hiện tại họ vẫn đang nhận những cái khoản đóng góp dù ít dù nhiều của mỗi một người, thì chúng ta cũng góp một bàn tay cho người dân Ukraine để tránh cái tình trạng giống như là Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta hồi xưa, để không còn người phải chạy ra biển hoặc là phải rời đất nước để mà đi lánh nạn cộng sản đó, thưa hai cô.
Cũng như và ngoài cái chuyện mà gửi có thể gửi tiền trực tiếp cho American Red Cross thì cũng có rất nhiều những cái sinh hoạt khác, cũng như là cộng đồng người Việt ở tại thành phố Houston này cũng tổ chức những buổi chợ đêm mà dành tất cả mọi cái lợi nhuận trong cái buổi ngày hôm đó để cho trao tặng thẳng cho người dân Ukraine khi mà mời họ cùng tham gia. Và trong cái hội chợ đó có một gian hàng để cho người Việt Nam có thể tới trợ giúp đóng góp thẳng cho họ. Rồi ngoài cái việc mà của bên phong trào giáo dân thì trong cái ngày mùng 7 tháng 5 sắp tới đây thì cũng có bác sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ Mùi Quý Bồng cũng sẽ tổ chức một cái buổi ra mắt triển lãm tranh và ra mắt sách, mà ông nói tất cả mọi cái lợi nhuận đều hoàn toàn đưa vào để mà trợ giúp cho nạn nhân Ukraine. Nhưng với truyền thông chúng tôi thì cũng đang bàn đến cái chuyện có thể nếu mà sức khỏe cho phép thì sẽ có thể là một chuyến đi sang bên đó đến tận các trại tị nạn để chúng ta có thể có được tường trình tại nơi những điều mắt thấy tai nghe và những câu chuyện nghe kể trực tiếp từ các nạn nhân chiến tranh đó chị Thương Nga. Dạ Thương Nga dám đi không?
Dạ vâng, thì chắc thầy lại dám đi chứ sao không dám đi. Dạ, nghĩa là ông Putin này đó, ông cũng nghĩa là bắn đạn pháo hỏa tiễn gì xuống là gần cái biên giới Ba Lan, và nếu mà ông làm như vậy đó, thì là coi như là ông xâm phạm NATO. Thì chúng ta chờ xem. Và đúng như vậy, những người mà làm phóng sự đi đến cái biên giới Ba Lan và Ukraine, chúng ta thấy rằng đây là một cái việc làm gọi cũng có thể gọi là dũng cảm. Và nếu mà bỏ cái thì giờ ra, thay vì đi du lịch hay là đi chơi ở đâu đó, mà nếu mà chúng ta có thể là nhín một chút tiền nào, chúng ta đóng góp trong cái mọi phương tiện chúng ta có. Nếu mà chúng ta không đứng ra tổ chức được thì ai tổ chức thì chúng ta có thể mà giúp được. Thì chúng tôi có dự cái hội chợ đêm ở bên Houston đó chị. Thì chúng tôi thấy là tất cả họ giúp cho Ukraine và họ cũng có một cái gian hàng như vậy. Và tiếp theo đây như chị Thủy nói thì trong tháng 5 cũng có một cái tổ chức khác nữa. Quý vị nào mà đến Houston hoặc là quý vị ở Houston cũng có thể tham gia để mà giúp đỡ đồng nào hay đồng nấy cho dân Ukraine. Tại vì chị thấy là những người mà phụ nữ bồng con đi, họ bồng con đi không có phải là họ chạy thoát khỏi chiến tranh, nhưng mà họ để nơi an toàn. Đó là bổn phận của những người mẹ. Và chúng ta thấy rằng ngay ông Tổng thống Zelensky của Ukraine, ông nói ông không muốn chạy trốn. Ông chỉ muốn có đạn dược để giữ cái hòa bình, giữ cái nền dân chủ cho xứ Ukraine mà thôi. Và ông cứ khẩn thiết, ông kêu nài như vậy. Thế mỗi lần mà ông kêu nài, nghĩa là NATO giúp ông nhiều hơn, EU giúp ông nhiều hơn, Hoa Kỳ giúp ông nhiều hơn. Mình thấy là sao mình đau lòng quá, phải không chị Thủy?
Vâng, nhưng mà thôi, mỗi thời điểm và mỗi một quốc gia nó có những cái vấn đề chính trị thế giới nó phức tạp, nó khác nhau. Thành ra thôi mình không nhìn lại cái chuyện cũ để mà mình càng nhìn càng tủi thân, chị Thu Nga ơi. Sẽ càng buồn thêm, nhất là trong cái tháng 4 này. Tuy nhiên chúng ta nhìn về phía trước và xem rằng mình còn có thể trợ giúp gì được cho những cái người sau. Nhất là trong cái tháng 4 này, đặc biệt chúng tôi muốn qua cái chương trình tình yêu và gia đình này mời gọi tất cả các ông hãy nhìn lại những người bạn đời của mình để mà dành ra chút thời giờ ngồi ôn lại tất cả những cái điều đã xảy ra trong thời chiến, và cái người vợ, người mẹ của mình đã cùng sát cánh bên mình như thế nào. Đồng thời cũng nhắc nhở con cái nhìn đến những điều đó. Khi mà người cha đứng ra phát động và làm những cái nghĩa cử đó thì chắc chắn con cái cũng sẽ cảm kích và sẽ lắng nghe, và qua đó cũng sẽ hiểu rõ được hơn tất cả những cái sự hy sinh của cha mẹ, ông bà mình, đặc biệt là của người mẹ, người bà mình trong cái thời chiến tranh như thế nào. Đừng có để cái cuộc chiến qua đi, đừng có để bao nhiêu sinh mạng, những người đã nằm xuống để mà chiến đấu bảo vệ hòa bình, hay là sinh mạng của những người đã phải chìm lắm ở ngoài Biển Đông một cách vô ích, hả chị Châu Nga? Ít nhất cái điều đó cũng phải đem lại một cái bài học quý giá nào đó cho con cháu chúng ta, cho cái thế hệ trẻ sau này. Nhất là những người trẻ như Khôi Nguyên đó, rất may mắn là chúng ta có được Khôi Nguyên tại nhà làm đài, nghe quá nhiều câu chuyện, phải không Khôi Nguyên? thành ra là nghĩa là còn có thể về kể lại cho cha mẹ ông bà nghe thêm được nữa, nhất là những người mà sinh ra sau năm 75 đấy, Phương Nguyên.
Dạ vâng, đồng ý với cô Thủy là tại vì ở trong nước thì họ không dám nói, nhưng mà ra đến hải ngoại này đó thì nhiều khi vì cơm áo mưu sinh mà nhiều khi các bậc cha mẹ ông bà cũng không có nói nhiều được với con cái. Mà đặc biệt những đứa trẻ mà đẻ ra ở bên này đó, khi mà nói với nó lại kêu ông bà, cái đó là cái gì, có thể nào nói qua tiếng Mỹ được không? Thành ra là nó lại làm cho nhiều ông bà, nhiều bậc cha mẹ cảm thấy nản lòng khi mà đi giải thích mà cả một cái câu chuyện lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa và bằng tiếng Mỹ cho tụi nó. Rất may là có những tác giả, ví dụ như là cô chú Dân Phục Vũ Thanh Thủy, có những cái cuốn sách bằng tiếng Mỹ giúp cho các em hiểu rõ hơn. Đến bây giờ đó, có nhiều người, nhiều bậc cha mẹ, ông bà vẫn tìm kiếm những cái cuốn sách này để cho con cháu hiểu được mỗi khi tháng tư về đó, thưa hai cô.
Vâng, thì những cái cuốn sách, những cái tài liệu thì chúng ta cũng thấy nó rất là hiếm hoi. Vì vậy cho nên khi mà có những cái mà những người nào mà viết sách, đóng phim hay cái làm những cái vấn đề có tính cách lịch sử mà nói một cách trung thực thì lúc nào chúng ta cũng yểm trợ hết. Ngoài ra thì những cái sách báo, phim ảnh thì chúng ta cũng biết rồi, toàn là tuyên truyền một chiều về phía Cộng sản. Tại vì khi mà Cộng sản mà thắng miền Nam rồi thì họ mới cung cấp những cái tài liệu đó, mà thật tình ra trước đó phong trào phản chiến họ cũng đã có một lô tài liệu sách vở của họ rồi, mà trong khi Việt Nam Cộng Hòa rất là ít. Và chị Thủy cũng nhớ là ở bên lớp Bắc cũng vậy, họ có một cái những cái cuốn sách đó, và khi mà vị bác sĩ lâu quá rồi, vị bác sĩ có đó cũng đã qua đời rồi, thì ông cũng ráng mà ông giữ gìn làm sao để có những cái buổi hội thảo hàng năm khi mà tổ chức có cái về cái cuộc chiến Việt Nam. Mà tiếc rằng ông cũng đã mất rồi, cho nên là bây giờ chúng ta không biết ở bên lớp Bắc như thế nào, chị có biết được không?
Vâng, ở lớp Bắc, trường đại học của trường bang Texas á, ngay tại lớp Bắc á, thì mỗi năm họ đều có một cái cuối tuần đó chị Thu Nga, để mà họ chia sẻ những cái cuốn sách mới, những bài viết mới, và về những cái tìm kiếm mới, những cái cuộc thăm dò mới, nghiên cứu mới về cuộc chiến Việt Nam. Và cái điều may mắn là càng ngày càng có rất nhiều người trẻ Việt Nam tham gia vào cái ngành sử học của Hoa Kỳ, và trở thành những họ học về lịch sử. Thật sự cha mẹ Việt Nam mà khi mà nghe con cái lớn lên đó, hỏi con cái chọn nghề gì thì ai cũng muốn con cái chọn nghề y khoa hay luật khoa hay là dược hay là nha hay là những cái nghề gì mà hay là ngành kỹ sư, những cái ngành mà có công ăn việc làm vững chắc và kiếm ra được tiền một cách dễ dàng. Chứ còn khi nghe mà con đi học về lịch sử đó, thì sẽ nói là trời ơi, cái nghề đó ra thì là người ta cứ gọi đùa là bán cháo phổi đó chị Thương Nga. Để mà sống chỉ có thể đi dạy học được thôi. Nhưng mà càng ngày càng có nhiều, chúng tôi thấy càng có nhiều giáo sư sử học của các trường đại học mà họ là người Việt Nam, và toàn là những người giới trẻ. Họ sanh ra trước, có những người sanh ra sau chiến tranh, nhưng mà cũng có nhiều người sanh ra không phải sau chiến tranh, sau khi mất nước, cũng có người sanh ra trong cái thời chiến tranh, nhưng mà còn rất nhỏ, không tìm hiểu, thành ra họ cũng bị phần nào đó họ bị ảnh hưởng của cái phong trào phản chiến. Nhưng mà vì họ ở trong ngành sử học, mà khi mà làm các những cái người chuyên môn học trong những ngành đó, họ có được một cái sự tôn trọng rất là khách quan vô tư trong những cái tài liệu sẵn có, thì sao họ đi tìm tòi khắp nơi. Nếu họ được nghe những câu chuyện gì đó mà không thấy có sách vở thì họ cũng ghi chép lại, họ cũng mời các nhân chứng đó nói lên cái tiếng nói đó để cho họ ghi lại, và những điều họ ghi lại đó được trở thành sách vở, chị Thu Nga, và được trở thành những tài liệu giáo khoa để mà dạy học cho các sinh viên trong cái ngành sử học. Thành ra với tiếp tục cái đà này, chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai dần dần sẽ thăng bằng được những cái phần nào đó, sẽ giải thích và sẽ xóa bỏ được phần nào những cái sự tuyên truyền của các phản chiến. Và trong ngành phim ảnh cũng thế, càng ngày chúng ta càng thấy có những cái người trẻ hơn, họ nhìn có một cái nhìn thoáng hơn, và họ sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của những người Việt Nam Cộng Hòa như chúng ta, để mà họ có thể biết được một cái sự thật công bằng, khách quan và đúng theo đúng nghĩa của cái sự thật, chứ không phải là cái loại sự thật theo tài liệu tuyên truyền đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, ở tại Lớp Bất đó thì chúng tôi cũng được biết rằng có những diễn giả của Việt Nam của chúng ta đi đến đó để mà thuyết trình, và chúng tôi cũng nhớ ra là vị bác sĩ đó là bác sĩ Trần Ngương Phiêu. Ông đã viết cái cuốn mà Gió Mùa Đông Bắc, và cái Gió Mùa Đông Bắc là một cái bút ký rất là quý của ông, vì cái cuốn sách này chứa đựng những cái hầu hết những cái biến cố quan trọng của đất nước của chúng ta sau đệ nhị thế chiến cho đến ngày 30 tháng 4 năm 75. Nhưng mà bác sĩ Trần Ngương Phiêu cũng đã qua đời rồi. Chúng tôi nhớ rằng khi mà bác sĩ Trần Ngương Phiêu còn ở đó thì chúng tôi cũng có đi Lớp Bất để mà dự những cái buổi hội thảo đó cũng được vài lần. Và vì vậy cho nên là nếu mà có dịp mà chúng ta thấy mà có cái thơ mời từ Lớp Bất mà đi về để mà hội thảo đó, thì nếu mà có dịp thì chúng ta cũng nên đi, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga, đó là những cái buổi gặp rất là hữu ích mà càng ngày chúng ta càng mất bớt người đi. Chị Thu Nga nhớ cũng cách đây vài năm chúng ta cũng có gặp nhau ở tại đó.
Đúng rồi.
Và rồi còn gặp được còn có rất nhiều những cái người mà đã biết rất nhiều chuyện, những người bộ trưởng, thứ trưởng trong cái của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa cũng tham gia, từ ông Tổng trưởng Dân Vận ngày xưa Nguyễn Đức Nhã, hay là Bộ trưởng Tài chánh Trần Thương mại Trần Kim Phạm Kim
Đúng
Ngọc
rồi.
Nhưng mà bây giờ ông Phạm Kim Ngọc cũng đã qua đời trong năm vừa qua. Và rồi ngay cả như cựu đại sứ Bùi Diễm là một người được coi như là biết rất nhiều về những điều xảy ra trong thời chiến Việt Nam cũng đã qua đời. Càng ngày chúng ta càng mất đi. Nhưng mà cái điều may mắn là vì họ đã tham gia những cái buổi hội thảo như vậy, thành ra tất cả những điều họ chia sẻ, họ kể lại đều đã có tài liệu ở tại đó. Thành ra nếu quý vị có con em mà đang học trong những cái ngành sử học hay là muốn hỏi về cuộc chiến Việt Nam đó, thì quý vị có thể giới thiệu con em tra cứu tài liệu ở tại trường đại học Lớp Bất, University of Texas ở Lớp Bất á, thì là đều họ có những cái tài liệu đó giữ lại rất là nhiều. Và càng ngày cũng càng nhiều tổ chức Việt Nam cũng đang vội vã đi thu góp lại tất cả những cái tài liệu nhân chứng đó. Vì vậy chị Thu Nga biết rằng chúng tôi cứ mời gọi quý khán giả của Đài Sài Gòn ở tại Houston hoài là người nào cũng nên ghi lại. Nếu không ghi lại được thì hãy nói, hãy kể câu chuyện của mình, thâu âm lại cái câu chuyện của mình. Trong cái cell phone nào quý vị đang dùng cũng có cái voice memo mà quý vị có thể bấm vào đấy và cứ tha hồ cứ thế nói. Bây giờ có vẻ như là một cái câu chuyện làm thừa thãi không vô ích đấy, nhưng mà một lúc nào đó con em chúng ta muốn lắng nghe thì đó sẽ nghe được từ tận tận cái tiếng nói của ông bà cha mẹ mình kể lại cho mình cái câu chuyện đó. Quý thính giả tin đi, một lúc nào đó con em chúng ta sẽ tìm về cái cội nguồn của chúng, sẽ tìm hiểu rõ ngọn ngành của chúng. Cái điều đó không có sai hả chị Thu Nga, lá rụng luôn luôn về cội, tới một cái lúc nào đó con em chúng ta sẽ tìm lại. Thì khi đó con em có thể có được ngay những cái tài liệu quý giá đó. Không biết là Khôi Nguyên có bao giờ đi tìm lại những cái tài liệu đó từ cái thế hệ ông bà cha mẹ của mình không?
Dạ có, cũng đã từng đi tìm hiểu. Nhưng mà tại vì mình lên Internet đó, thì cái tài liệu, nói thật với quý vị, lên Internet đó, thượng vàng hạ cám rất là nhiều những cái tài liệu, mà có những cái tài liệu viết rất là bậy bạ. Thành ra đó là nếu mà quý vị nghĩ rằng quý vị có thể lên Internet tìm hiểu những cái tài liệu để cho con cháu mình đọc, thì cũng xin lưu ý có chọn lọc. Chứ bây giờ trên Internet là hầu hết là tài liệu của Cộng sản họ viết lên mà thôi. Chỉ có một số ít những cái tài liệu, hoặc là như cô Thủy và cô Thu Nga có nói, ở trường đại học Lớp Bóc đó, thì có thể là những cái tài liệu đó họ viết chính xác đúng những cái gì cuộc chiến đã diễn ra. Chứ bây giờ mà nếu mà lên Internet đó, thì hết 90% là những cái tài liệu là do Cộng sản viết và cái nhìn của người thắng cuộc mà thôi, thưa hai cô.
Đúng như vậy, mới đánh vô cái chữ là những người phụ nữ can đảm của chiến tranh Việt Nam, cái là nó hiện ra một đống hình ảnh đó là những người phụ nữ đã thấy Mỹ ngụy là ác độc quá, đã đứng lên theo lời kêu gọi được gì đó. Nghĩa là quý vị phải cẩn thận hết sức. Dạ, đúng như vậy. Và những cái sử mà của Việt Nam mà viết lệch lạc với mà về cái kiểu mà của Cộng sản nhiều lắm. Ngay cái ngày 30 tháng 4 họ cũng nói là chiến thắng, rồi giải phóng đất nước, thống nhất đất nước, rồi hay là cái gọi là cái chiến thắng mùa xuân, rồi cái nghĩa là tổng tổng nổi dậy, tổng công kích Huế, nghĩa là họ viết rất là lệch lạc. Và những người nào mà đã sống ở dưới chế độ Cộng sản cũng có thể là nghe đầy tai rồi. Có người thì qua đây cũng đã hiểu được cái sự thật, nhưng mà cũng có người vẫn còn âm ỉ mang cái dư hưởng đó. Thành ra nếu mà bây giờ mà tìm những cái tài liệu xấu nữa thì không biết rằng cái lịch sử Việt Nam nó đi về đâu. Nhưng mà chúng ta hình như là cũng còn một vài giây phút thôi.
Và nhân chị Thu Nga nhắc cái điều này, chúng tôi cũng muốn mời gọi quý khán giả, tất cả những quý vị nào có những cái tài liệu nào hữu ích quý giá của Việt Nam Cộng Hòa thì xin chia sẻ, hãy ít nhất chia sẻ với đài cho chúng tôi được biết, được copy hay là được coi lại, để mà qua đó có thể quảng bá cho các bậc cha mẹ muốn có những tài liệu quý giá cho con em. Chị Thu Nga biết ông có rất nhiều gia đình rất là thương, ví dụ như chúng tôi hôm trước khi đi thăm người anh thứ ba đã 87 tuổi ở tại Orlando đó chị, thì được anh đưa cho nguyên một cái bộ sách rất là quý của anh về chiến tranh Việt Nam mà anh sưu tầm bằng tiếng Anh, nhưng mà dĩ nhiên anh không chọn những cái loại sách mà có tính cách phản chiến, anh chọn những cái hình ảnh của Time Life Magazine á, rất là quý giá về chiến tranh Việt Nam, và anh đưa trân trọng, anh đưa cho chúng anh đưa tặng chúng tôi, anh bảo chú là em út, đưa cho anh dân phục, xong rồi bảo chú là em út, chú trẻ hơn tất cả các anh, thì bây giờ anh giao tất cả những tài liệu này cho chú để mà qua đó chú gìn giữ mà có thể phổ biến được bằng cách này hay cách khác để ít nhất dùng làm tài liệu. Thành ra bây giờ chúng ta càng ngày càng thấy rằng những cái tài liệu quý giá càng ngày càng mai một đi, thành ra rất cần được lưu giữ. Vâng, chỉ còn hai ba phút thì xin mời chị Thu Nga đúc hết chương trình hôm nay thưa chị.
Vâng, thưa quý vị, và hôm nay trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình, chị Vũ Thanh Thủy, Cô Nguyên và Thu Nga nói về cái sự can đảm của phụ nữ trong cái hoàn cảnh mà giặc đến nhà đàn bà phải đánh, nhân cái việc mà phụ nữ của Ukraine đã đứng lên chiến đấu cùng với chồng, vừa nơi tiền tuyến, vừa nơi tại nhà của họ, thì làm cho chúng ta cũng cảm thấy rất là kính phục. Và trong lịch sử Việt Nam thì nhắc đến Bạch Trưng, Bạch Triệu, và thời gian sau này khi mà Cộng sản chiếm miền Nam rồi thì chúng ta cũng thấy có những vị anh thư đã đứng lên chống lại chế độ độc tài của Cộng sản và họ bị nhốt. Và Cộng sản lúc nào cũng nói rằng không có tù nhân chính trị mà chỉ có tù nhân tội phạm, nhưng mà cái điều đó không có đúng. Thì chúng ta cũng biết là bà Đoan Trang rồi, bà Cấn Thị Thêu vân vân thì chúng ta kể không có hết. Nhưng mà nhân cái việc mà người phụ nữ Ukraine anh hùng này thì chúng ta nhắc lại, và ngay khi mà chúng ta qua đây rồi thì những vị anh hùng nữ anh thư của nước Việt cũng làm cho chúng ta hãnh diện, đó là các em đã gia nhập trong quân đội, cũng đã làm nên rạng rỡ giống nòi rồi. Vì vậy trong chương trình này, và chúng tôi cũng nhắc về cái tình hình mà rất là bi đát của người Ukraine, phụ nữ Ukraine cũng như là con nít Ukraine, nếu mà có thể thì quý vị có thể là giúp đỡ cho người dân Ukraine trong bất cứ cái phương tiện nào mà quý vị có, để mà giảm bớt một cái phần nào gọi là đóng góp phần nào để chia sẻ cái nỗi thống khổ của họ. Và rất mong là quý vị hưởng ứng những cái chương trình mà cứu giúp này. Và mời chị Thủy và Khôi Nguyên.
Rất là cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình và lắng nghe chị Thu Nga, Khôi Nguyên và Phú Thanh Thủy chia sẻ cái tâm trạng của chúng tôi trong cái đầu tháng 4 này, nhân nhìn vào cái cuộc chiến của Ukraine. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Chào chị Thu Nga, chào Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn hai cô, cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc tất cả mọi người một ngày bình an. Xin hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới.